trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 88, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem một bài kệ của Thiền sư Trung Phong. Sanh diệt vô sanh, sanh không sanh, không ngăn người về cõi cực lạc. Nào ai biết được cõi hồng trần, búp sen hoa nở trăng sáng ngời. Trong bài kệ này đều có thiền cơ rất thâm diệu. Phần khai thị ở phía trước khiến cho chúng ta đối với bài kệ này cũng có thể lãnh hỏi được vài phần. Sanh diệt vô sanh, sanh không sanh, trong câu này lý và sự, chúng tôi không thể nói là rất hiểu rõ thấu triệt, nhưng ít nhất cũng có một khái niệm mơ hồ. Có được khái niệm như vậy cũng rất là hiếm có. Tại vì sao? Vì từ trước hoàn toàn không có khái niệm này, bây giờ thì có được khái niệm như vậy. Trong thiền tông gọi khái niệm này là nghi tình. Có nghi tình thì quý vị mới có chỗ ngộ. Cho nên tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ. Đây không phải là hoài nghi mà là nghi tình. Chúng ta nghe Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức giảng về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta phải thường đọc, thường nghe, thường suy nghĩ, cho đến khi nào tâm của mình được định. Tâm định thì khai huệ, tâm bấp bênh thì vọng niệm nhiều, không thể khai huệ. Cũng tức là quý vị không có cách nào ngộ nhập. Thông thường chúng ta gọi là khai ngộ. Quý vị không có cách nào khai ngộ. Muốn khai ngộ thì nhất định tâm phải định. Cho nên cổ nhân Trung Quốc thường nói, đọc sách ngàn lần tự nhiên hiểu nghĩa. Những người học Phật cũng hiểu được cái đạo lý này. Sau khi đọc hết 1000 lần thì tâm định. Tâm định rồi thì có chỗ ngộ. Có nghĩa là không cần tìm hiểu, không cần phải hỏi, mà tự hiểu rõ thì hoắc nhiên đại ngộ. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên phải nghe nhiều, đọc nhiều. Vì nhiều người tuyên giảng thì trí huệ càng mở mang nhanh chóng. Kinh nghiệm trong đời này của bản thân tôi, mọi người đều thấy đó. Tôi học Phật đến năm nay là 52 năm. Trên giảng đài giảng kinh thuyết pháp đã có 45 năm. Trong suốt 45 năm tôi chưa hề gián đoạn. Ngoại trừ những lúc đi khắp nơi tham quan, hầu như mỗi ngày đều giảng kinh. Còn việc đọc kinh thì chưa từng gián đoạn. Dù có đi khắp nơi tham quan nhưng cũng không gián đoạn. Nếu tâm quý vị định thì không có vọng niệm, sẽ không bị tạp loạn thế gian làm rối loạn, thì quý vị mới có thể khế nhập được vài phần. Câu thứ hai là không ngăn người về cõi cực lạc. Ý của câu này là nói ai ai cũng có thể sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Quyết định không ngăn cấm ai vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. A Di Đà Phật đang ở Tây Phương cực lạc thế giới, Ngài mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người di dân đến đó, không hề cự tuyệt. Thật tại mà nói thì như Úc Châu hiện nay vậy. Ông Bộ trưởng Cái Thụy, Bộ Công dân của Úc Châu, tôi lần đầu tiên thấy ông làm chủ lễ tuyên thệ nhập tịch. Lúc đó tôi vẫn chưa phải là công dân Úc. Lúc đó tôi tình cờ có cơ hội, ông mời tôi tham dự buổi lễ nhập tịch của họ. Ông tuyên bố trong buổi lễ: Úc Châu hoan nghênh di dân từ các nước quốc gia, không như những quốc gia địa phương khác có rất nhiều điều kiện hạn chế, còn Úc Châu điều kiện hạn chế rất ít. Hoan nghênh di dân và lại được chấp nhận di dân rất dễ dàng. Tây phương cực lạc thế giới cũng là như vậy. Hoan nghênh tất cả chúng sanh từ các cõi nước của mười phương chư Phật. Chỉ cần quý vị muốn sanh về Tây phương cực lạc thế giới, điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần quý vị thật sự tin tưởng, có nguyện vọng muốn đi vãng sanh, sau đó quý vị phải nhất tâm nhất ý chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật này thì cũng giống như tín hiệu vậy. Chúng ta ở cõi này phát đi tín hiệu thì A Di Đà Phật ở cõi cực lạc liền nhận được. Chúng ta dùng cái phương pháp này để tâm tâm tương ứng với A Di Đà Phật, cũng là giữ lấy sự liên hệ. Đến khi duyên của chúng ta thành thục rồi thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Thông thường khi duyên đã thành thục thì thọ mạng của chúng ta ở cõi này đã hết. Quý vị nên biết phàm phu trong lục đạo đều có thọ mạng. Vì sao họ có vận mạng? Là vì họ có vọng tưởng, họ có chấp trước. Con người chỉ cần có vọng tưởng, có chấp trước. Cho nên thiền sư Vân Cốc trong quyển Liễu Phàm Tiểu Huấn có nói, đó là có số. Quý vị không thể tránh khỏi cái số đó. Nếu người nào mà có thể buông bỏ hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì không còn số nữa. Chúng ta là người niệm Phật cầu vãng sanh, có buông bỏ được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hay không? Nếu không buông bỏ được thì vẫn còn có số, đó gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nếu buông bỏ được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì sự vãng sanh đó gọi là tự tại vãng sanh, muốn đi lúc nào thì đi ngay lúc đó, không còn bị vận mạng trói buộc. Cho nên sanh tử tự tại, trình độ tự tại cũng khác biệt, là do công phu của quý vị sâu hay cạn hoặc cao hay thấp khác nhau. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới đang hoan nghênh quý vị, tuyệt đối không có ngăn cấm ai. Nào ai biết được cõi hồng trần, búp sen hoa nở trăng sáng người. Trong cõi hồng trần là hình dung lục đạo luân hồi. Ai biết, là ai có thể nghĩ ra được, ở trong lục đạo luân hồi mà lại có búp sen của Tây phương cực lạc thế giới? Búp sen là hoa sen chưa nở, thế nở rồi thì gọi là hoa sen, lúc chưa nở gọi là búp sen. Búp sen do đâu mà có? Là do người niệm Phật. Mỗi một người niệm Phật phát nguyện cầu sanh thì trong ao bảy báo ở nơi Tây phương cực lạc thế giới liền sanh ra một đóa hoa sen. Trên đóa hoa sen có đề tên của quý vị. Trong tương lai lúc quý vị vãng sanh thì sẽ sanh vào trong hoa sen đó. Đóa hoa sen đó là của chúng ta. Tuy bây giờ chúng ta chưa sanh vào cực lạc thế giới, nay chúng ta ở cõi này nhất tâm phát tâm niệm Phật, thì trong ao bảy báo ở nơi cực lạc thế giới đã có hoa sen. Cái tín hiệu này của chúng ta tức là niệm A Di Đà Phật. Niệm Phật chính là tín hiệu. Cái tín hiệu này sẽ bồi bổ đó hoa sen đó. Công phu niệm Phật của quý vị càng siêng, tâm niệm càng thuần càng chân, thì hoa sen dần dần tăng trưởng, càng ngày càng lớn, ánh sáng màu sắc càng đẹp. Búp sen hoa nở trăng sáng người, trăng sáng là biểu thị chân như tự tánh, vẫn là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, cũng không thể rời khỏi tâm tánh. Tâm tánh là năng hiện năng biến, hết thể tất cả hiện tượng là sở biến sở hiện. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Phần khai thị đến chỗ này thì là đã hết. Kế tiếp là niệm Phật, cũng là phần quan trọng nhất. Cho nên trong hệ niệm pháp sự chủ yếu là niệm Phật. Niệm Phật thì phải phát nguyện. Trong hệ niệm pháp sự chúng ta thấy có 8 hạng mục, đó là thuyết pháp, khai thị, thuyết pháp xong kế tiếp là niệm Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Kế tiếp là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát 3 lần, niệm Đại Thế Chí Bồ Tát 3 lần và niệm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 3 lần. Các nghi thức này thì quý vị đều rất quen thuộc, mọi người cũng thường đọc tụng. Sau khi niệm Phật rồi, kế tiếp là phần phát nguyện. Trong thời thứ nhất là đọc bài Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương. Tịnh Tông học hội của chúng ta sau khi được thành lập, trong phần duyên khởi, tôi đã chọn ra 5 điều khoa mục để tu hành. Tức là dạy cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, làm việc, xử sự đối người tiếp vật, chúng ta nhất định phải tuân theo những lời giáo huấn chân thật này. Nhất định phải tuân theo, nhất định không được trái nghịch. 5 điều khoa mục này đều trích từ kinh luận ra. Khoa mục thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, trích từ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải hoàn toàn thực hiện được. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi. Điều thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là khoa mục tu hành thứ nhất của chúng ta. Chúng ta có được vãng sanh tịnh độ hay không thì xem chúng ta có làm được mấy điều trong 11 câu này. Nếu quý vị hoàn toàn không làm được thì trong đời này không thể vãng sanh. Khoa mục này rất quan trọng. Khoa mục thứ hai là lục hòa kính. Lục hòa kính là cách đối xử lúc mọi người chúng ta cùng ở chung một chỗ. Con người là động vật trong xã hội, tuyệt đối không thể sống riêng một mình. Dù ở trong nhà, vợ chồng cũng là hai người cùng sống chung với nhau. Cho nên đối với hòa mục với nhau, tôn kính với nhau là điều kiện quan trọng hơn hết. Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta phải đối xử với mọi người như thế nào. Ngài nói ra 6 điều. Thứ nhất là kiến hòa đồng giải, có nghĩa là dùng lời hiện nay mà nói, chúng ta phải xây dựng ý thức chung. Chúng ta đối với vũ trụ, đối với nhân sanh, đối với cách nghĩ cách nhìn của tất cả mọi người, mọi việc mọi vật phải rất gần giống nhau. Gần giống nhau như thế nào? Trong Phật Pháp thì nói được rất cao minh, bảo chúng ta phải buông bỏ tất cả thành kiến, tức là phải buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của chúng ta. Mọi người cũng đều buông bỏ thì là hoàn toàn đã nhất trí rồi. Kiến giải cách nghĩ cách nhìn đều tương đồng, cái phương pháp này rất tuyệt diệu. Thế nhưng việc buông bỏ không phải là chuyện dễ dàng, phải là bậc Bồ Tát mới có thể buông bỏ hết được. Còn A-la-hán vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ hết, nhưng họ đã buông bỏ không ít. Hán phàm phu thì không làm được, phải làm sao đây? Hán phàm phu còn phải nương vào lời dạy của Phật Bồ Tát. Điều này rất hay. Chúng ta không nên y theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, mà là chúng ta phải y theo lời dạy trong kinh điển. Hạng phàm phu chúng ta có thể làm được điều này, và lại rất là cụ thể. Phật dạy chúng ta làm như thế nào thì chúng ta phải làm như thế đó. Phật dạy chúng ta không nên làm những điều gì thì chúng ta tuyệt đối không làm. Cái biện pháp này rất hay. Thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới là cách dạy cho đại chúng sống cùng một chỗ đều phải có quy củ, đều phải ấn định điều lệ, mỗi một người chúng ta đều phải tuân theo. Đây là Phật vì chúng ta chế định giới luật quy tắc, tức là khuôn phép sinh hoạt. Chúng ta có thể chế định mà y theo hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Ngày nay chúng ta gọi là công ước sinh hoạt. Kế tiếp là dạy cho chúng ta thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt. Một điều sau cùng là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân tức là cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần của chúng ta đều bình đẳng, không có đặc biệt, không có cao thấp. Cuộc sống của chúng ta đều như nhau. Hiện nay gọi là cùng chung tài sản. Cho nên trước kia tôi giảng kinh thường nói Phật giáo là sớm nhất nói đến cùng chung tài sản. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, nhà Phật hoàn toàn nói đến cùng chung tài sản, không có cá nhân tài sản, chỉ có đoàn thể. Cuộc sống của đoàn thể đều là bình đẳng như nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình làm mẫu mực suốt một đời của Đức Phật, cơm ăn áo mặc đều hoàn toàn sống theo đại chúng, chẳng có khác biệt chút nào. Cho nên mọi người đều khâm phục Ngài. Ngài đã thực hành được một cách triệt để. Đây là lục hòa, tức khoa mục thứ hai. Khoa mục thứ ba là tam học. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành của chúng ta. Tam học là giới định huệ, tuyệt đối không được làm trái nghịch, tuyệt đối không được lìa khỏi. Khoa mục thứ tư là lục độ của Bồ Tát, tức bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã. Khoa mục thứ năm tức là chỗ này nói phổ hiền Bồ Tát thập nguyện. Những người tu học Tịnh Tông chúng ta lúc bình thường nương theo pháp gì để tu hành? Là nương theo thập nguyện. Năm điều khoa mục này gọi là hành kinh. phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày, không phải chỉ có miệng nói mà không làm. Kinh điển không phải để cho quý vị đọc tụng, cũng không phải để cho quý vị giảng giải, mà là bảo quý vị thực hành. Quý vị phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày của mình, phải thực hành trong cách xử sự đối người tiếp vật, quý vị phải làm cho được. Cho nên chúng ta tu hành dùng năm điều khoa mục này để làm tiêu chuẩn tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy xem Phổ Hiền Thập Nguyện. Nguyện thứ nhất trong Phổ Hiền Thập Nguyện là nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật là gì? Từ trên lý mà nói, chư Phật là Pháp tánh. Pháp tánh bao gồm cả hữu tình và vô tình, đã bao gồm toàn bộ chúng ta đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ. Phải dùng tâm chân thành, bình đẳng mà cung kính. Tại vì sao? Vì tất cả hữu tình chúng sanh là vị lai Phật. Đó là trong kinh Phật nói như vậy. Đức Thế Tôn đã giới thiệu cho chúng ta rất nhiều về quá khứ Phật và hiện tại Phật. Còn vị lai Phật là hết thảy tất cả chúng sanh, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tương lai đều sẽ thành Phật. Cho nên tất cả chúng sanh đều là vị lai Phật. Điều quan trọng nhất trong lễ kính chư, trong lễ kính chư Phật là dạy cho chúng ta phải lễ kính vị lai Phật. Đó mới là đúng với ý nghĩa của lễ kính. Cho nên trong nhiều nghi thức của nhà Phật, vừa mở đầu là nhất thiết cung kính hay nhất tâm đảnh lễ, cũng là cái ý nghĩa này. Không những trong Phật Pháp nói như vậy, mà nhà Nho Trung Quốc cũng có nói như vậy. Trong quyển lễ ký của nhà Nho, quý vị đọc bài thứ nhất là khúc lễ. Câu đầu tiên nói, khúc lễ viết vô bất kính, có nghĩa là khúc lễ nói đừng bất kính. Câu đầu tiên của nhà Nho và nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện, ý nghĩa của hai câu này hoàn toàn tương đồng. Người Trung Quốc thường nói kiến giải của bậc anh hùng cũng gần tương đồng. Phật dạy cách tu hành thật sự là bắt đầu từ chỗ này. Nhà Nho cũng bắt đầu từ chỗ này. Phải biết tu cùng kính. Chúng ta đối với Phật cung kính như thế nào? Hay nói cách khác, đối với tất cả mọi người phải cung kính như Phật vậy. Sau đó lại mở rộng ra, đối với tất cả vạn vật, đối với cây cối, hoa cỏ, đối với núi sông đất đai, đối với những thần linh trong chính pháp giới, đối với những quỷ thần trong tam ác đạo, đều phải cung kính như Phật không khác. Chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, chân thành đối với họ, không thể có cao thấp. Tại vì sao? Vì là một thể mà danh từ khác nhau, một thể mà hình tướng khác nhau. Ở phần trước đã có giảng đạo lý này rồi. Trong những năm qua, tôi qua lại với rất nhiều các tôn giáo khác. Chúng tôi đã xây dựng một ý thức chung, đó tức là trong vũ trụ chỉ có một chân thần duy nhất. Vị chân thần duy nhất đó trong Phật giáo chúng ta thì gọi là Pháp tánh. Vị chân thần đó sáng tạo trời đất vạn vật. Tại trong kinh Phật thì nói trời đất vạn vật là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tức là do tánh thức đã sáng tạo trời đất vạn vật, là do tánh thức sở hiện sở biến. Trong tôn giáo thì gọi là chân thần. A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật là do chân thần biến hiện ra. Những vị thần thánh của trong tất cả tôn giáo khác cũng là do chân thần biến hiện ra. Cho nên chân thần và tánh thức là một không phải hai. Chúng ta hiểu được nguyên lý này, biết được chân tướng sự thật này, từ trên sự mà nói, thì chúng ta có thể nói tất cả thần thánh của trong tất cả trong các tôn giáo đều là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ bản vị của chúng ta mà nói, chúng ta là chủ, họ là khách. Nếu là Cơ Đốc giáo mà nói, thì Cơ Đốc giáo là chủ, chúng ta là khách. Có nghĩa là tất cả thần thánh của trong các tôn giáo đều là hóa thân của Giê-xu. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy. Khổng Tử và Lão Tử của Trung Quốc cũng vậy. Cho nên chủ không nhất định là chủ. Mỗi người cũng có thể làm chủ, khách cũng có thể làm chủ, mỗi người cũng có thể làm bạn. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là chủ bạn viên dung. Cho nên tôi nói hết thảy tất cả tín đồ tôn giáo là người một nhà, đều là hóa thân của một vị chân thần. Tôi vào giáo đường của tôn giáo khác thì tôi lễ lại, người khác nhìn thấy cho là rất kỳ lạ, vì sao pháp sư phải lễ lại? Tôi lễ lại, đó là hóa thân của một vị thần, một vị chân thần. Vị thần của họ và Thích Ca Mâu Ni Phật không có khác biệt, là một không phải hai. Còn Phổ Hiền Bồ Tát thì mở ý nghĩa này càng rộng hơn. Không những tất cả thần thánh là một, mà là tất cả chúng sanh đều là một. Chúng ta đối với hết thảy tất cả chúng sanh phải lễ kính như đối với chư Phật Như Lai vậy, như đối với vị chân thần duy nhất không hai không khác. Ai có thể làm được? Phổ Hiền Bồ Tát đã làm được. Nếu quý vị mà có thể làm được thì quý vị là Phổ Hiền Bồ Tát. Tu hạnh Phổ Hiền Bồ Tát có 51 thứ bậc sơ phát tâm Phổ Hiền Bồ Tát. Thập tính vị Phổ Hiền Bồ Tát, thập trụ Phổ Hiền Bồ Tát, thập hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, thập hồi hướng Phổ Hiền Bồ Tát, thập địa Phổ Hiền Bồ Tát và đẳng giác Phổ Hiền Bồ Tát. Chỉ cần người nào tu hạnh Phổ Hiền thì đều gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Những học nhân Tịnh Tông chúng ta đều là tu hạnh Phổ Hiền. Quý vị hãy đọc xem trong Kinh Vô Lượng Thọ. Không phải là ở phần Chánh Tông mà là ở phần tựa. Trong phần tựa đã liệt kê đại chúng đến tham dự, danh hiệu của đại chúng đến tham dự pháp hội. Kế tiếp có một câu: hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức. Tu theo đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ là có 10 câu. Cho nên quý vị phải biết, các đồng học trong Tịnh Tông, chỉ cần là người thật sự tu Tịnh Tông, quý vị tu hạnh Bồ Tát nào, quý vị là tu hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Đời cận đại, mọi người đều biết Đại sư Hoằng Nhất. Khóa tụng niệm sáng tối của Đại sư Hoằng Nhất là gì? Ngài chuyên đọc phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Ngài cũng tu tịnh độ. Ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Ngài không đọc Kinh Vô Lượng Thọ, không đọc Kinh A Di Đà. Ngài đọc phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, tức thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Do đây mới biết Đại sư Hoằng Nhất suốt đời Ngài chuyên tu là thập đại nguyện vương. Quý vị hãy chú tâm mà xem xét Ngài. Sau khi Ngài học Phật, quy hướng tinh sâu tịnh độ, trong cuộc sống Ngài biểu hiện, Ngài đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật có giống thập nguyện hay không? Ngài có thực hiện được hay không? Tôi chú tâm mà quan sát thì Ngài thực sự làm được. Bất luận đối với hạng người nào, Ngài đều cung kính. Bất luận đối với việc gì, Ngài cũng cung kính. Ngài đối với mọi việc, mọi vật đều cung kính. Trong cuộc sống hàng ngày, Ngài đã thực hiện được lễ kính chư Phật. Đại sư Hoằng Nhất đã nêu gương cho chúng ta thấy. Chúng ta học Phật phải bắt đầu học từ đâu? Học từ lễ kính. Nếu quý vị đối với người khác ngạo mạn, đối với người khác không biết tôn trọng, không biết quan tâm, không biết giúp đỡ, đó tức là quý vị không biết học Phật. Quý vị vẫn còn mê hoặc điên đảo. Quý vị không thực hiện được câu này. Cho nên mọi người muôn ngàn chớ nên hiểu lầm chư Phật là những vị đã thành Phật. Không phải vậy. Hai chữ chư Phật này là nói tam thế chư Phật. Quan trọng nhất là nói vị lai chư Phật. Vị lai chư Phật là hiện tại hết thảy tất cả chúng sanh, bao gồm cả động vật, côn trùng, mũi kiến, đều là chư Phật. Quý vị có biết lễ kính hay không? Cây cối hoa cỏ đều là chư Phật. Phạm vi quá rộng lớn, nghĩa lý quá sâu xa, vi diệu đến cùng cực. Cho nên đây là tiêu chuẩn tu học của Tịnh Tông. Khuyết điểm lớn nhất của chúng ta là không biết cung kính. Nếu bây giờ mà vô lễ vô kính thì làm sao có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới? Lúc tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh A Di Đà, cũng có nói với mọi người rằng Cực Lạc thế giới là Phổ Hiền Pháp giới. Phàm là những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy đều là Phổ Hiền Bồ Tát, tứ độ tam bối cửu phẩm đều là tu hạnh Phổ Hiền. Trong kinh Vô Lượng Thọ có đoạn văn nói rằng Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ Tịnh Tông của Ta Bà thế giới. Ngài chỉ dạy chúng ta, tức là thay mặt A Di Đà Phật chỉ dạy chúng ta. Chúng ta phải tin, phải lý giải, phải tiếp nhận, phải hết lòng mà phụng hành, phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi để học tập. Phổ Hiền Bồ Tát tại trong khắp pháp giới hư không giới, cùng với tất cả chúng sanh, cái chúng sanh này là bao gồm cả hữu tình và vô tình, quyết định không có đối lập. Như vậy mới thật sự tu lễ kính. Nếu có đối lập thì không thể thực hiện được câu lễ kính chư Phật này. Cho nên hạnh Phổ Hiền là khó tu nhất. Trong kinh giáo Đại Thừa thường nói, Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Nếu quý vị muốn chứng đắc Phật quả viên mãn thì quý vị phải tu hạnh Phổ Hiền. Do đây mới biết sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới là vì người ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là tu hạnh Phổ Hiền, đều là tu Phật đạo cứu cánh viên mãn. Điểm thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Chúng ta phải chú ý chỗ này. Ở phần trước nói chư Phật, còn câu này thì nói Như Lai. Nghĩa là thế nào? chư Phật và Như Lai là một hay là hai? Xin thưa với quý vị, chư Phật và Như Lai không một không khác, không thể nói là một, cũng không thể nói là hai. Đích thật, nhưng đích thật là có hai cách giảng. Chư Phật là từ trên tướng mà nói, còn Như Lai là từ trên tánh mà nói. Chúng ta biết được tự tánh, tự tánh có bản năng. Bản năng là gì? Là giác tri. Tức là Đức Thế Tôn tại trong hội Lăng Nghiêm có nói: thấy nghe hay biết, thấy nghe hay biết là tự tánh, hoặc là trong kinh thường gọi là pháp tánh. Bản năng của tự tánh vĩnh viễn không sanh không diệt, khắp pháp giới hư không giới. Ngoài trừ bản năng ra còn có bản đức. Bản đức này cũng là khắp hư không pháp giới. Bản đức là gì? Là từ bi, là ái, tức tình thương. Cho nên trong mỗi một tôn giáo đều nói từ bi, đều nói tình thương. Trong Phật pháp nói từ bi, trong kinh Cổ Lan thì nói nhân từ, trong kinh Tân Cựu Ước thì nói tình thương, tức là Chúa thương yêu con người, Thượng Đế thương yêu thế nhân. Trong tất cả tôn giáo đều nói tình thương. Cho nên tình thương là chân lý của vũ trụ. Chân lý của vũ trụ chính là bản đức của pháp tánh, vốn đầy đủ tánh đức. Này tiến sĩ Giang Bản Thắng dùng nước thí nghiệm, ông phát hiện nước kết tinh. Nước có thể hiểu được ý của con người, nước có thể thấy, có thể nghe, có thể tiếp nhận thiện ý hay ác ý đối với nó. Thiện ý nào tốt nhất? Tình thương và cảm tạ. Hai thiện ý này khiến cho sự phản ứng của nước kết tinh thành đẹp nhất. Ông đã thí nghiệm 8-9 năm. Ông khẳng định tình thương và cảm tạ. Ông nói tình thương và cảm tạ là chân lý của vũ trụ. Chúng ta biết điều này, chúng ta biết đó là tánh năng và tánh đức. Tánh năng là thấy nghe hay biết, tánh đức là nhân từ bác ái. Tôi ở Tân Gia Ba qua lại cùng với chính tôn giáo, tôi cũng có viết mấy câu căn bản của tất cả tôn giáo là nhân từ bác ái. Tông chỉ của tất cả tôn giáo là cứu độ chúng sanh, tức là giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nhân từ bác ái và lìa khổ được vui là quan niệm chung của hết thảy tất cả tôn giáo, là mục tiêu giảng dạy chung. Vì sao tôn giáo không thể đoàn kết? Vì sao không thể đối xử hòa một với nhau? Vì sao không thể hợp tác với nhau? Dĩ nhiên là được. Chỉ cần chúng ta gạt bỏ tất cả thành kiến thì sẽ thực hiện được. Năm ngoái tôi hai lần đến thăm Nhật Bản, chúng tôi và các vị lãnh đạo Cơ Đốc giáo Nhật Bản gặp nhau, mọi người đều rất vui vẻ, rất hòa hài. Quan niệm cơ bản của chúng tôi là nhân từ bác ái, lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là từ trên quả mà nói. Có quả thì có nhân. Chúng ta hạ công phu từ trên nhân. Nhân là gì? Là phá mê khai ngộ. Tất cả khổ là do mê mà có. Tất cả vui là do ngộ mà sanh. Ngộ thì được vui, mê thì chịu khổ. Cho nên quả báo của phá mê khai ngộ là lìa khổ được vui. Phá mê khai ngộ nhất định phải là người đã khai ngộ rồi đi chỉ dạy cho những người chưa khai ngộ. Phật tại trong kinh thường nói, những người đã khai ngộ phải vì những người chưa khai ngộ mà vì họ diễn nói. Diễn là biểu diễn, làm cho họ thấy. Nói là nói rõ cho họ hiểu. Cuộc sống rất vui sướng của chúng ta phải làm cho họ thấy, phải để cho họ nhìn thấy mà sanh lòng vui vẻ. Rồi họ hướng về quý vị thỉnh giáo. Quý vị phải giải nói tường tận cho họ hiểu, khiến cho họ cũng được giác ngộ. Giác ngộ thì là vui sướng, thì xa lìa được khổ. Cho nên phía trước hai câu, câu thứ nhất chư Phật là từ trên sự tướng mà nói, phải cung kính tất cả, tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước. Còn xưng tán, xưng tán thì khác với lễ kính, phải tương ứng với tánh đức thì mới xưng tán. Nếu không tương ứng với tánh đức thì không xưng tán. Không như lễ kính, lễ kính là hoàn toàn bình đẳng, không có điều kiện. Còn xưng tán thì có điều kiện. Hay nói cách khác, chỉ xưng tán điều kiện, điều thiện, nhưng không xưng tán điều bất thiện. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Nếu xưng tán điều bất thiện thì quý vị làm sao có thể giáo hóa chúng sanh? Thì quý vị làm sao có thể sửa đổi phong tục xã hội cho lương thiện? Cho nên điều thiện thì xưng tán, điều bất thiện thì không xưng tán. Những người bất thiện, những việc bất thiện, chúng ta lễ kính nhưng không xưng tán. Những người thiện và việc thiện, chúng ta lễ kính và xưng tán. Khác biệt ở chỗ này. Quý vị hãy xem Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 vị thiện tri thức. Ngài đến tham học với Thắng Nhiệt Bà La Môn, có lễ kính nhưng không xưng tán. Tham học với Cam Lộ Hỏa Vương, có lễ kính nhưng không xưng tán. Tại vì sao? Vì Thắng Nhiệt Bà La Môn là tượng trưng cho ngu si, là bất thiện. Còn Cam Lộ Hỏa Vương là tượng trưng cho sự nóng giận, là bất thiện. Cho nên đối với những người có tham sân si, tâm hạnh bất thiện thì không xưng tán. Chỉ có lễ kính. Như nhà nho Khổng Lão Phu Tử có nói, kính nhi viễn chi. Viễn chẳng phải là không qua lại với họ, không phải là ý nghĩa này, mà là không thể học theo họ. Chúng ta có thể học những điều thiện, không học những điều bất thiện. Cho nên điều bất thiện thì không xưng tán. Trong xưng tán phải có chừng mực. Còn lễ kính, trong lễ kính thì không có chừng mực. Lễ kính là hoàn toàn bình đẳng. Bởi vì tất cả chúng sanh tánh vốn thiện, chúng ta tôn kính tánh thiện. Xưng tán là gì? Vì họ có tạp tánh. Trong tạp tánh có thiện, có bất thiện. Lễ kính hoàn toàn dựa trên bản tánh, không dựa trên tạp tánh. Cho nên đối với người ác đều phải lễ kính. Còn xưng tán thì chúng ta phải chú trọng tập tánh. Trong tập tánh có thiện có ác, chúng ta phải dương thiện ẩn ác, tức là thiện thì phải biểu dương, phải xưng tán, ác thì không nói, không nên để trong lòng, không nên để trên miệng, khiến cho người ác tự mình phản tỉnh. Những điều này thấy đều thuộc về giáo dục, khiến cho người làm việc ác sẽ tự cảm thấy ta làm một tí việc thiện mà người ta khen ngợi mình, còn ta làm rất nhiều việc ác mà người ta không nói câu nào. Chẳng phải là người ta không biết, người ta biết nhưng người ta không phê bình câu nào, khiến cho lương tâm của mình bị cắn rứt, khiến cho tự mình biết hồi đầu là bến. Điều này rất hay. Nói một cách rõ ràng hơn, tức là chúng ta phải tha thứ lỗi lầm của người khác, không nên đi trách móc lỗi lầm của họ, hy vọng họ có thể hoàn toàn sửa lỗi, thì gọi là phổ độ chúng sanh. Lại có thể giữ gìn thân tâm của mình thanh tịnh, thuần thiện, tuyệt đối không để những điều bất thiện ở trong tâm của mình, tuyệt đối không nói những điều bất thiện, để cho thân ngữ ý của mình thuần tịnh thuần thiện, lại có thể cảm hóa được những người bất thiện và cảm hóa được những việc bất thiện, như vậy mới là tốt. Đó là những lời của bậc thánh nhân dạy cho chúng ta. Nguyện thứ ba là tam giả quảng tu cúng dường. Ở phần trước có nói, không chỉ là hình thức và miệng nói, mà là phải có hành động cụ thể. Nghĩa là thế nào? Tức là khi quý vị nhìn thấy người khác có khổ nạn thì quý vị phải thật sự giúp đỡ họ, không cần người ta đến thỉnh cầu. Khi chúng ta nhìn thấy, nghe được, phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ. Chúng ta giúp đỡ họ không cần bất cứ điều kiện gì. Cúng dường tức là bố thí. Trong bố thí mà có tâm cung kính thì gọi là cúng dường. Trong bố thí mà không có tâm cung kính thì chúng ta gọi là bố thí. Nếu có tâm cung kính chân thành thì sự bố thí đó gọi là cúng dường. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát không phải là tu bố thí mà là tu cúng dường. Ngài quảng tu cúng dường. Chúng ta nghe nói người khác gặp phải tai họa, tự mình phải chú tâm xem xét, đi quan sát có đúng như vậy hay không. Nếu đúng như vậy thì khi chúng ta nghe được chuyện xảy ra như vậy thì phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ. Đó là tình nguyện, không có bất cứ điều kiện gì. Trong hội Hòa Thống Úc Châu có mấy vị cán bộ chủ yếu trong hội, lúc đó tôi đang ở thành phố Brisbane. Họ đến tìm tôi, nói với tôi rằng họ muốn lập một đoàn y tế đi sang Tây Tạng khám bệnh miễn phí. Thì tôi hỏi họ khám bệnh miễn phí như thế nào. Họ nói người Tây Tạng bởi vì sống trên vùng cao nguyên, tia tử ngoại tuyến rất mạnh, cho nên người sống ở nơi đó bị bệnh cùm mắt rất nhiều, Mỗi năm có đến khoảng 6-7 ngàn bệnh nhân, mỗi năm càng tăng thêm, bị mù rất nghiêm trọng. Nay họ phát tâm gồm có 5 vị bác sĩ nhãn khoa và 5 vị bác sĩ khoa tổng quát, lại còn có một số nhân viên y tá, khoảng chừng gần 20 người tổ chức thành một đoàn y tế đi sang Tây Tạng để giúp đỡ chữa trị cho những người bị bệnh cùm mắt. Nghe nói hiện nay dụng cụ chữa trị cùm mắt rất là tiến bộ, chữa trị trong thời gian rất ngắn cũng không thấy đau đớn, ngay lập tức mổ bỏ được cùm mắt, khiến cho bệnh nhân có thể sáng mắt lại. Đây là việc thiện. Cách giúp đỡ này trong Phật Pháp gọi là thắp đèn quang minh, khiến cho những chúng sanh khổ nạn khôi phục lại ánh sáng. Tôi nghe họ trình bày như vậy thì tôi nói rằng tôi vẫn còn có chút ít khả năng, tôi xin cúng dường một ít tiền thuốc men. Họ không có đến yêu cầu tôi, cũng không có tìm tôi hóa duyên. Tôi nghe được việc làm tốt như vậy cũng là sự thật. Có lẽ người Tây Tạng hầu như họ bị bệnh cùm mắt rất nhiều, hầu như chiếm hết 1/3 nhân khẩu, rất là nghiêm trọng. Cứ trong ba người thì có một người bị bệnh cùm mắt rất là nghiêm trọng. Đoàn y tế chữa bệnh miễn phí, đó là việc thiện. Sau khi họ cho tôi biết rõ chuyện này, tôi cũng tỏ ra thái độ. Không bao lâu thì từ Tây Tạng có một phái đoàn đến thăm viếng Úc Châu. Đại sứ Trung Quốc tại Úc Châu thông báo cho tôi biết, hy vọng tôi có thể gặp gỡ phái đoàn này. Chúng tôi gặp nhau tại Goku và cùng ăn một bữa cơm. Người lãnh đạo của họ là ông Nhiệt Địa, ông là người Tây Tạng. Ông ngỏ lời mời tôi, hy vọng tôi sang thăm viếng Tây Tạng. Ngay lúc đó cũng có đoàn y tế này, thì tôi cùng với mọi người sang thăm viếng Tây Tạng. Tôi cũng rất hưởng ứng. Từ trước đến nay chưa từng đi qua Tây Tạng, cho nên lần này có một cơ duyên như vậy thì đi theo đoàn y tế này. Cho nên biết được người khác có khổ có nạn thì phải tận tâm tận lực mà tu cúng dường, không cần đợi người ta khuyên làm. Đợi đến khi người ta khuyên thì không có ý nghĩa gì cả, là vì quý vị không phải là thật tâm, là bị bắt buộc. Hình như người ta khuyên mình làm, dù mình có làm chỉ làm một cách miễn cưỡng. Nếu chúng ta nuôi thành cái tâm bố thí cúng dường, thường có hành vi bố thí cúng dường thì không cần đợi người ta mở miệng, nhưng tự mình phải xem xét chuyện đó có thật hay là giả. Vì trong xã hội ngày nay có rất nhiều chuyện giả, những kẻ lừa bịp tiền của cũng không ít. Chúng ta cũng đừng bị mắc lừa, cũng đừng bị lừa gạt, cho nên nhất định phải chú tâm quan sát xem xét là thật hay là giả. Nếu quả thật họ cần đến chúng ta giúp đỡ thì chúng ta phải bỏ tiền ra sức, tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ. Bây giờ thời gian đã đến,